Kế tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VTNew. Kính thưa quý vị, Thanh Tùng thực sự Thanh Tùng và luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng thực sự luật sư Nguyễn Kim Phượng đang chương trình online với quý vị, chứ không phải như là những tuần trước chúng tôi phải mời quý vị lắng nghe những bài viết vì kỳ trước của chúng tôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả và kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự tư vấn pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giữ hàng sập quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp của chương trình, xin những câu trả lời đều là tổng quát nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Tôi biết là tôi phải nói những cái lời này mỗi ngày thứ hai. Tại vì sao? Tại vì thì là nếu mà có lý do gì mà quý vị nghĩ rằng là những lời tôi nói là những lời mà quý vị tạo ra cái sự liên hệ với thân chủ luật sư thì chúng quý vị đừng nghĩ như vậy. Vì vậy tôi luôn khuyên quý vị rằng là nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể làm hẹn, quý vị có thể vô tham khảo và ngồi xuống nói chuyện, rồi thì là quý vị biết rằng là cái lựa chọn của quý vị đến lúc đó là như thế nào. Ngày hôm nay, thứ nhất là tôi muốn nói trả lời cho một cái vị thính giả mà tôi cứ vẫn suy nghĩ mãi là cái người hàng xóm của mình hốt rác đổ ra bên phía bên mình, đổ trên đường nhưng mà đổ ngay trước cái đường đi của mình lái vô trong garage thì mình phải làm gì? Tôi tìm mãi mà tôi cũng không biết là phải làm gì ngoại trừ cái việc nuisance và trespass, tức là phiền hà và vượt qua cái sự lạm dụng mà họ có được quyền làm cái việc đó. Thì tôi nhìn vào những cái điều khoản của local ordinance, tức là luật của thành phố, dưới cái điều khoản 10.20.140, họ chỉ nói về vấn đề trespass on private property, cái sự mà vượt qua trên cái đất riêng tư của một người bị cấm cản. Thì tổng quát điều luật này nói rằng là không ai có thể đứng ở trên đất tư của mình, và thương mại cũng vậy, mà tư nhân cũng vậy. Và nếu mà họ không có được sự đồng ý của người chủ, trong cái trường hợp của các anh này thì cái đám lá đó, cái đám rác đó nó lại nằm ở phía bên này đường của nhà người hàng xóm, nhưng mà nó lại nằm ở ngay chỗ cái đường lái xe vô driveway của anh ta thì nó cũng hơi quá đáng. Cho nên tôi nghĩ chỉ có cách là anh phải đưa cái người này ra tòa về vấn đề trespass. Tôi không biết là có cách nào khác. Nếu mà tôi biết được khác tôi sẽ nói cho anh biết. Đó là một cái vấn đề mà tôi cố gắng tôi tìm mà tôi không tìm thêm gì được hết. Và cái vấn đề thứ hai khi tôi đọc cái này thì tôi lại có một cái vấn đề khác nó xảy ra là quý vị biết nhiều khi có những người ta gắn cái bảng ở trong nhà mình, ta nói người ta sơn cái số nhà của mình, người ta nói mình trả họ 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng gì đó. Quý vị không có đồng ý thì quý vị không bao giờ phải trả cái vấn đề đó. Cho nên đừng có quên là khi nào mà mình cho phép họ được sơn cái số nhà của mình thì mình mới phải trả cái tiền. Và cái vấn đề nữa là một cái câu hỏi ngày hôm nay là cái xe của tôi rơi vào tình trạng bị đụng xe, nhưng mà cái xe này tôi đã bán rồi, bây giờ tôi là người có trách nhiệm hay không? Thì cái điều luật giao thông 5600 nói là cái sự sang nhượng cái chủ quyền cho cái xe đã được đăng ký dưới cái điều luật này sẽ không có được chuyển qua, hay là sẽ không có được có cái định chuyển nhượng cho người khác mà có hiệu lực cho đến khi hai người, người bán và người mua phải làm một trong hai cái điều kiện này. Thứ nhất là cái người bán phải ký cái giấy chủ quyền và đưa cho cái giấy mà chứng chỉ là chủ quyền cái xe đó cho cái người mua. Và cái người mua đó đưa và cái người mua đó đưa cái tờ giấy đó đến cho nha lộ vận, hay là đặt cái giấy đó vào trong cái phong bì gửi đến cho nha lộ vận. Ok, khi quý vị đưa cái giấy đó cho cái người kia chưa chắc gì đã đủ nhé, không có đủ. Mà vì vậy tốt nhất là khi mình bán xe thì cái người bán và cái người mua dẫn nhau ra nha lộ vận chuyển tên ngay lúc đó cho nó đầy đủ, thì mình sẽ không có trách nhiệm về cái vấn đề là mình đã không làm tất cả những điều gì cần thiết để mà không bị trách nhiệm nếu cái xe này vì lý do nó là dùng cái xe vào những cái việc mà bất hợp pháp hoặc là có những vấn đề liên quan đến tai nạn xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Trong giờ này, quý vị có thể gọi điện thoại ở số 408-947-7030 để đặt câu hỏi, và tôi có thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị thoải mái hơn. Và nếu quý vị muốn lắng nghe chương trình ở trên làn sóng AM 1290 AM, và nếu muốn lắng nghe trên điện thoại iPhone, iPad, thì quý vị có thể vào www.vientown.com hoặc là www.empirelawoffice.com. Đây là hai cái website quý vị có thể vào để lắng nghe chương trình, không phải chỉ ở đây mà tất cả mọi nơi có những hệ thống internet, có những làn sóng.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư, chào Ninh Tổng, sẽ đặt câu hỏi cho luật sư.
Dạ.
Cái xe của tôi đang chạy là cái xe cũ cũ rồi, cũ không cũ lắm, mới cũng không có mới, đời 80 mấy rồi luật sư. Cái giá trị của nó hiện tại Blue Book theo như insurance xe tôi bị đụng, nhưng mà sửa cái xe đó thì nó khoảng chừng trên 10.000 đồng. Thì bên insurance á, người ta nói là cái xe tôi cái giá trị nó có 2.000, là họ đền cho tôi 2.000, thì nó tôi không chịu. Tôi nói bây giờ lọt sửa cái xe cho tôi để tôi chạy thôi. Thì bên nó không, bên insurance nói là cái xe giá trị nó có 2.000 thì nó là 2.000 thôi, nó không thể nào đền hơn được. Tôi mới nói họ là tôi không cần đền hơn, tôi cần sửa chứ tôi không cần đền. Họ cứ cãi qua cãi lại vậy, bây giờ tôi phải làm sao hả luật sư? Tôi xin cúp thôi, tôi nghe đài cho luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều.
Vậy xin cảm ơn. Câu hỏi này thực tế và hay lắm chứ phải không? Xe tôi bị đụng mà, tôi đâu có muốn lấy cái xe bị đụng, tôi muốn được trở lại cái trường hợp nguyên thủy mà trước khi xe tôi bị đụng. Nhưng mà bảo hiểm họ có cái quyền từ chối sửa xe nếu cái giá trị, xin lỗi, cái phí tổn sửa xe nó vượt quá cái giá trị của cái xe, thưa anh. Và vì vậy, khi mà bảo hiểm họ thẩm định cái xe của anh nó trị giá 2.000 mà nếu sửa thì tốn 10.000, thì họ có quyền trả cho anh cái giá trị của cái xe và họ không phải sửa cái xe nhá. Cái việc mà anh muốn nói rằng là cái xe của anh, nếu trong cái trường hợp mà quý vị muốn nói cái xe của quý vị nó có giá trị hơn, thì quý vị phải đưa những cái bằng chứng cho họ thấy rằng là cái xe của quý vị nó giá trị hơn cái 2.000. Và có rất là nhiều cách để mà chứng minh cho hãng bảo hiểm biết rằng là cái xe của mình nó trị giá nhiều hơn. Nếu mà trước khi cái xe bị đụng này, mình vừa mới gắn vô một cái hệ thống nghe nhạc tối tân tốn 1.500, thì đó là một trong những cái cách mình có thể nâng cái giá trị mà họ phải bồi thường mình lên. Còn nếu mà mình nói là chỉ là dựa trên cái Blue Book, thì dựa trên cái Blue Book là nơi thẩm định cái giá xe của những cái xe mà đã bị đụng và không thể nào sửa được, thì chúng ta chỉ có thể lấy được những cái khoản tiền mà họ đã thẩm định trên cái giá trị của cái xe mình, và so với những cái xe, so sánh những cái xe khác cũng tương đương như cái xe mình, với cái mileage cũng vậy, với cái loại xe cũng vậy, với bao nhiêu cửa, với bao nhiêu những cái dụng cụ cần thiết cho cái xe. Cho nên trong trường hợp của anh chỉ có thể lấy được 2.000 nếu cái số tiền nó nhiều hơn là vì những cái gì mà anh cộng vào trong cái xe trong một thời gian vừa mới trước khi xe bị đụng. Thì dù anh cộng 4 cái bánh xe mới vô mà tốn thêm 1.000, thì cái đó anh có thể đưa cho họ coi, nhưng họ không có bồi thường một đồng cho một đồng. Tức là nếu anh bỏ 1.000 đồng cái bánh xe, chưa chắc thì họ bồi thường lại cho anh 1.000 đồng. Đó là câu trả lời của tôi. Anh không thể nào yêu cầu họ sửa cái xe 10.000 đô la khi cái xe total loss trị giá chỉ có 2.000. Đó là câu trả lời nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nói đến xe thì chúng ta phải nói đến vấn đề lái xe trên đường, vấn đề bất cẩn xảy ra. Trong những ngày này chúng ta phải cẩn thận, rất là cẩn thận, là vì trời gió, trời mưa, trời bão, đủ mọi thứ, người nào cũng vội vàng đi về hết. Trời thì tối sớm, mà trong khi đó đường thì trơn trượt. Cho nên chúng ta cần phải chạy cho nó cẩn thận, nhưng đừng có quá cẩn thận rồi chúng ta chạy ở cái đường ở phía tuốt bên tay trái, nơi mà người ta chạy cao tốc độ, mình lại ngồi ở trên cái đường đó, mình cứ bon bon mình chạy ở 60, 65 thì nó lại không có tốt. Cho nên nhớ rằng là cái đường bên trong hết, bên tay phải của mình nó là cái đường chạy chậm, và cái đường bên tay trái của mình nó là cái đường chạy mau. Nếu mà chúng ta muốn chạy đúng tốc độ, không ai cấm cản mình được cả, luật cho phép mình làm việc đó, thì mình cứ việc chạy vào trong con đường ở phía bên tay phải.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng, tôi có một câu hỏi xin nhờ luật sư giúp đỡ giùm. Tôi có một người thân nhân, họ muốn nhận ra, họ ở trong nhà đã 5 năm, tôi không lên giá, nhưng mà vì có một lý do bà muốn nhận ra nhưng mà chồng lại không chịu nhận ra. Mà trong cái tờ contract thì tôi có để tên hai vợ chồng nhưng mà chỉ có bà vợ ký thôi. Như vậy bà vợ có quyền nhận ra, không cần ông chồng chấp nhận hay không ạ?
Cái hợp đồng của chị có hai người trên đó nhưng mà một người ký. Bây giờ cái câu hỏi của chị là bây giờ người chồng không muốn dọn mà người vợ muốn dọn. Thì cái câu hỏi là chị có muốn cái người tenant này ở trong nhà của chị tiếp tục nữa hay không?
Không, tại vì bà vợ yêu cầu dọn ra, tại vì ông chồng ngoại tình hóa hàng xóm hoài đó. Okay. Nên bà muốn dọn ra, bà nhờ tôi vì lý bà mà tôi sợ là gì. À, ông không có trong chữ ký nhưng mà trong hợp đồng tôi để tên cả hai vợ chồng. Không thì tôi không muốn bị trục trặc với lại luật pháp thôi.
Vâng, xin cảm ơn chị. Không cần thiết là phải có cái chữ ký của người chồng nhé. Cả hai người đều phải dọn. Là tại vì chị cho hai người mướn và bây giờ cái hợp đồng nó hết rồi thì cả hai người đều phải dọn ra. Chị có thấy thôi nhé.
Ok. À, tức là tôi không cần là phải hai chữ ký của hai người nếu mà họ cho tôi 30 ngày release họ.
Dạ vâng, 30 ngày nữa.
Dạ. Giả sử tôi chưa giả sử một câu nữa xin lỗi luật sư, giả sử mà tôi cho là cái tờ giấy mà hai người có ký đi, tôi nói giả sử mà hai cái hợp đồng hai người ký mà một người muốn nhận ra, họ vẫn có được nhận ra không ạ? Nếu mà họ cho tôi 30 ngày.
Nếu mà cả hai người ký hay một người ký mà họ cho chị 30 ngày notice thì cả hai người đều dọn ra, tại vì chị không muốn một người ở lại. Cái việc mà cái một người ở lại hay không, cái đó là cái quyết định ở chị có cho cái người đó muốn mướn lại hay không chứ?
À, tức là tôi vẫn, họ vẫn có quyền dọn ra. Nếu mà người vợ nói tôi xin dọn ra trong vòng 30 ngày thì tôi nói họ ok, phải không luật sư?
Đúng rồi.
Còn người chồng ký, dù giả sử người chồng mà có ký trong hợp đồng chung với bả đi, thì một mình bả có quyền request dọn ra là tôi vẫn không có thành vấn đề gì với luật pháp, chịu trách nhiệm, phải không luật sư?
Đúng rồi, chị có thể làm một cái hợp đồng khác để cho cái người chồng ở lại và tiếp tục mướn cái chỗ này của chị nhé.
À, rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Thưa quý vị, có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về vấn đề lái xe trên đường, điều luật giao thông. Điều luật giao thông thì rất là nhiều. Và khi chúng ta nói đến điều luật giao thông thì chúng ta có những cái kinh nghiệm, có những cái sự hiểu biết căn bản. Tại vì ai cũng đi thi cái bài thi đó hết nhé. Và cái bài thi đó thì nó có rất là nhiều nhiều dạng câu hỏi, nhưng mà chúng ta đều học những cái điều luật căn bản lái xe trên đường. Đèn đỏ thì chúng ta ngừng lại, đèn vàng thì chúng ta chậm lại, và đèn xanh thì chúng ta đi. Cái mà nhiều cuộc đụng xe xảy ra mà không có câu trả lời là khi cái đèn vàng nó xuất hiện và chúng ta là cái người lái tới nơi đó thì chúng ta phải làm sao?
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, thưa luật sư.
Dạ.
Em có người bạn á, một lần mà má của cổ lớn tuổi rồi dẫn một con chó đi thì bà ta cởi cái dây con chó ra thì con chó nó cắn một con chó bên nhà hàng xóm á. Xong rồi cái ông đó mới mang con chó đi bác sĩ. Thì bác sĩ đưa cái bill cho ổng là 1.300. Thì khi người ta hỏi là 1.300 đó là tiền gì vậy thì ổng không chịu trả lời, ổng bắt là người ta phải trả cho ổng 1.300. Thì hai người lớn tuổi này không có đủ tiền á, họ chỉ muốn biết là tại sao tới 1.300 trong khi con chó thì nó không có bị nặng lắm. Sau đó ổng nhất là ổng không chịu explain. Sau đó ổng mới đưa hai người ra court và ổng raise cái tiền lên là 3.000. Thì hai người giờ phải làm gì?
Ok. Thì khi ra tòa small claim, ok, thì cái người mà thưa cái người mà có con chó cắn người chó của họ đó, họ cho cái người này biết rằng là cái chi tiết của cái hóa đơn đó là những cái gì, tại vì vô trong tòa chánh án họ cũng sẽ hỏi cái câu hỏi đó.
Yeah.
Cho nên nếu mà họ, tôi không biết họ lấy cái quyền gì mà họ nói là họ có thể thưa đến 3,000. Nhưng mà nếu cái hóa đơn 1,300 mà cái người phải trả cái tiền này, họ có quyền yêu cầu là tại sao phải trả đến 1,300 khi mà cái vết thương của cái con chó này có lẽ cũng chỉ chừng một vài trăm là kể như xong, đúng không?
Dạ đúng, tại vì ông không có, ông rất là nóng, mỗi lần hỏi ông là tại sao tới 1,300 là ông không thèm giải thích, ông chỉ quát người ta thôi mà.
Ok, để cho ông ra tòa, để cho ông nóng với để tránh án, để tránh án sẽ quyết định như thế nào là câu trả lời đó là mình sẽ thấy trước mắt rồi, đúng không?
Vậy là hai người lớn tuổi đó không cần phải làm gì hả luật sư?
Hai người lớn tuổi đó có thể phải đi ra tòa ngày hôm đó.
À,
yêu cầu cái ông...
Họ có thông dịch cho hai người này, không ở ngoài tòa có người thông dịch không?
Trên tòa small claim, trên tòa dân sự không có thông dịch, mình phải mang người thông dịch đi ra. Ok?
Ok, cảm ơn luật sư.
Ok, không có chi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Thì khi mà chúng ta đi đến cái đèn vàng thì chúng ta ngừng lại, chậm lại đúng không? Nhưng mà có nhiều khi chúng ta ngừng cũng không kịp nữa. À, nhưng mà chúng ta phải dùng cái sự lanh lẹ của mình ngay lúc đó, biết rằng là chúng ta vượt đèn vàng. Có những trường hợp vượt đèn vàng chúng ta có lỗi. Có những trường hợp vượt đèn vàng chúng ta không có lỗi. Nhưng cái mà chúng ta phải để ý là khi chúng ta vượt cái đèn vàng đó, mình có gây ra tai nạn hoặc là tai nạn có xảy ra hay không. Tại vì cái người ở phía bên kia, nếu chúng ta quẹo trái thì chúng ta biết rằng là cái người đi thẳng ở phía bên kia, khi đèn xanh họ sẽ bắt đầu họ đi. Và nếu chúng ta đi thẳng thì cái người ở phía bên tay phải tay trái của mình, khi đèn xanh của họ, họ cũng sẽ bắt đầu họ tiến tới. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận ở cái chỗ này, nhất là khi đi đến những cái ngã ba, ngã tư, ngã năm, sáu đường. Có những cái nơi ngã đường nó rất là nhiều và nó rất là khó để cho mình biết rằng là mình có thể chạy hay không chạy. Và có những cái ngã tư đường nó rất là lớn. Và có những cái ngã tư đường, cái đèn bật từ vàng qua đỏ nó không quá tích tắc 1 hay 2 giây. Trung bình là những cái đèn đó khoảng chừng 3 giây, nhưng mà 2 giây hay là 1 giây nó rất là ngắn thưa quý vị. Vì vậy khi chúng ta lái xe trên đường, chúng ta hãy cẩn thận, nhất là những ngày như vậy. Chúng ta đừng để cho những sự bất cẩn nó xảy ra. Rồi khi chúng ta không có người nhân chứng, nhất là nó liên quan đến đèn xanh đèn đỏ mà không có người nhân chứng, mà quý vị biết với cảnh sát bây giờ họ không có ra hiện trường khi mà không có những thương tích xảy ra, họ chỉ bảo là trao đổi tin tức cho nhau, thì chúng ta nhất định là phải trao đổi tin tức, cho dù rằng thì là ngay lúc đó mình nghĩ là mình đúng, mình có đúng hay sai cũng cần phải trao đổi tin tức. Đó là lý do tại sao mình mua bảo hiểm xe, tại sao luật đưa ra để bắt mình phải có bảo hiểm xe, để khi cái trường hợp nó xảy ra, accident nó xảy ra, mình được bảo vệ cho dù mình là người có lỗi hay không có lỗi. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn, thì chúng ta phải nói đến vấn đề bổn phận của người lái xe, tức là cái duty của mình là như thế nào, luật đưa ra để...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ. Nếu không lên tiếng thì Thanh Tùng sẽ phải cắt đường dây điện thoại để nhường đường dây cho vị thính giả khác nhé. Một lần nữa, quý vị có thắc mắc về luật pháp cần được sự trả lời của luật sư Nguyễn Kim Phượng trên làn sóng phát thanh, mời quý vị gọi ngay từ bây giờ số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Và vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn thì việc đầu tiên chúng ta phải nói đến cái bổn phận của mình, bổn phận của cái người lái xe là như thế nào. Rồi nếu chúng ta không làm tròn cái bổn phận đó, tức là chúng ta đã vi phạm cái điều luật đã được đưa ra và chúng ta đã không thực hành cái bổn phận của mình, thi hành mình cho đúng. Và cái lý do tại sao cái cuộc đụng xe nó xảy ra là vì mình đã lơ là, mình không để ý thì mình mới đụng xe một người khác ở đằng sau đụng tới. Hoặc là vì mình đã lơ là, mình không để ý và mình không thấy cái đèn nó bật lên màu đỏ và mình cứ chạy, thì là cái người bên kia họ có đèn xanh thì họ có quyền chạy tới và thế là đụng. Nhưng mà có những cái trường hợp khi mà mình đã vào ngã tư đường rồi và cái đèn của mình lúc đó nó chưa đỏ, thì cái người mà lúc họ có cái đèn xanh đó, họ phải cho phép mình được làm xong cái việc lái qua cái ngã tư đường đó.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello. Dạ, thưa luật sư, cho em hỏi luật sư, cái tiền đất của Robinhood một năm nó tăng 3% á, thì tăng tới lúc nào hay là tăng hoài vậy luật sư? Cho phép em cúp phone để em nghe cái đài. Cảm ơn luật sư.
Rồi. Cái tiền thuế đất tăng 3% thì cứ tăng mãi à? Tăng dựa trên cái giá trị trung bình mà thành phố họ thẩm định trên cái căn nhà của mình. Ok, chứ không phải là tăng mãi, đâu phải lúc nào thị trường nó cũng mãi đi lên đâu. Nhưng mà cùng một lúc họ cho mình có cái cơ hội phản kháng, tức là tôi không nhớ rõ vào khoảng tháng nào, nhưng hình như tháng 8 hay tháng 9 trong mỗi năm, quý vị có được quyền đặt một cái đơn lên để yêu cầu họ thẩm định lại cái giá trị của cái căn nhà của mình. Khi mà họ tăng cái giá trị nhà lên cao hơn là mình nghĩ, nhưng khi mình làm việc đó, không phải chỉ mình vô mình nói là tôi thấy căn nhà bên cạnh bán chỉ có 200.000 mà trong khi đó quý vị đánh giá nhà tôi 400.000. Không phải như vậy. Mình phải cho họ coi những cái bằng chứng, những cái dữ kiện là tại sao họ đánh giá căn nhà mình quá cao trong khi căn nhà của hàng xóm cũng như vậy, cũng bằng như vậy, cũng 4 cái phòng ngủ cũng như vậy mà lại tăng quá nhiều. Đó là cái phương cách làm việc của quận hạt khi mà họ quyết định đánh cái giá thuế, tức là thuế đất trên cái căn nhà của mình. Ok, đó là câu trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Và khi cái lý do mà chúng ta bị đụng xe nó tạo ra bởi cái sự bất cẩn của một người, thì cái người đó là cái người có lỗi trong cái việc xảy ra cái cuộc đụng, gây ra cuộc đụng xe này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề lái xe bị đụng xe, thì chúng ta nên để cho cảnh sát, nên để cho những người ở bảo hiểm họ quyết định, tại vì họ nhìn vào những cái dấu vết, họ nhìn vào hiện trường, họ nhìn vào cái lời, họ nghe những cái lời khai rồi họ sẽ thẩm định. Nhưng mà không phải cái hồ sơ nào nó cũng là tôi nói tôi không sai là tôi không sai. Có những hồ sơ mình thấy rõ ràng mình vẫn là không sai, nhưng mà tại sao phía bên kia họ lại có thể nói ngược lại là bây giờ mình sai? Vậy thì việc đầu tiên mình cần phải làm khi mà mình rơi vào cái tình trạng bị đụng xe là mình trao đổi tin tức, không nói năng gì cả. Nếu mà...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello luật sư, cho tôi hỏi, nếu mà căn nhà của tôi đó, hai vợ chồng đã ép tên hai đứa con vô rồi thì có cần làm living trust không luật sư?
Ok. Khi mà chị nói hai vợ chồng cộng tên hai người con vô rồi, cộng như thế nào? Anh A, chị A, cháu B, cháu C là thế nào trên cái chủ quyền?
Dạ, là tức là trên CT đã bỏ ép tên hai đứa con trên 25 tuổi hết rồi.
Tôi
trên cái
hiểu.
Giấy tờ nhà.
Tôi hiểu.
Trên cái trustee á, dạ trên cái trustee đó.
Ừ, không phải. Chị nói như vậy là chị không có hiểu rồi. Để mình nói cho chị biết. Cái grand deed của chị nó là cái chủ quyền nhà. Trên grand deed đó nó có tên của 4 người. Ý của tôi hỏi là tên 4 người này đứng như thế nào? Joint tenancy, tenancy common. Tôi không thể nào trả lời cho chị. Chỉ mình chị thôi. Chị có thể mang cái giấy lên văn phòng của tôi chỉ thích cho chị hiểu là có nên làm trust hay không. Không. Nếu mà đã 4 tên người trên cái nhà này rồi thì không có cần làm trust. Nhưng mà làm trust không phải chỉ ở cái mục đích là để mà sang nhượng cái tài sản, mà nó còn có những cái phúc lợi khác nữa về vấn đề tiền tăng trưởng trên cái giá trị nhà, tiền thuế khấu trừ nợ kiểu thứ, nó có nhiều những cái chi tiết khác nữa nhé.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ, bye.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Thì quý vị trao đổi tin tức cho nhau, ai phải ai trái, thì lúc đó mình sẽ để cho bảo hiểm họ quyết định dựa trên cái lời khai của cả hai người lái xe, là hai người nhân chứng chính, rồi những người nhân chứng đứng trên đường hoặc là những người trong xe mình, thì những cái lời khai đó nó sẽ tạo ra cái sự quyết định là ai phải ai trái. Rất là nhiều trường hợp rõ ràng là cái người đã đụng mình, rõ ràng là cái việc đó nó xảy ra rất là sai, mình có hình, mình có đủ thứ, nhưng mà cái người đó họ lại không có bảo hiểm lúc họ đụng mình, cái bảo hiểm của họ đã bị hết hạn.
Thưa luật sư, có gì thính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, mời chị.
Ôi dạ, chị cho em hỏi là em không có bảo hiểm sức khỏe gì hết, nhưng mà em có cái nhà, nếu mà có trường hợp em vô nhà thương mà em mất đi á, thì cái nhà em thì họ sẽ lấy để họ trả cho tiền viện phí, phải không ạ?
Wow.
Với cái thứ hai nữa là 10 năm về trước thì em đã làm cái living trust để cái đó cho hai đứa cháu, tức là không có liên hệ gì với em, tức là hai đứa cháu họ xa, em để lại cái nhà cho nó. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì họ lấy cái nhà đó trả cho nhà thương, hay là hai đứa cháu của em sẽ được ạ?
Ok. Câu trả lời cho chị là cái việc đầu tiên là khi mà chị làm living trust, tức là chị phải có người đứng kế vị chị, gọi là trustee, successor trustee. Bây giờ nếu chị có mệnh hệ gì mà chị đi vô nhà thương mà chị nằm đó, rồi chị phải tiêu rất là nhiều tiền cho vấn đề y tế. Thì khi mà nhà thương họ đem họ xem lại những cái chi phí của họ rồi, thì họ sẽ thưa cái estate của chị, tức là cái người đứng quản lý cái tài sản của chị. Và khi cái giấy tờ hồ sơ đó thưa, thì cái người đứng giúp cho chị làm cái việc này là successor trustee, họ phải giải quyết cái vấn đề đó trước. Rồi đến lúc xong rồi thì cái người mà đứng lãnh cái tài sản của chị là hai đứa con chị đó, hai đứa cháu xa của chị đó mới được lãnh cái phần còn lại. Cái việc mà giải quyết cái giấy tờ nhà thương, cái chi phí của nhà thương đó, là nó tùy vào rất là nhiều những cái sự kiện chung quanh cái việc mà chị đi vô nhà thương. Là ví dụ như nếu mà chị có bảo hiểm thì bảo hiểm chị trả bao nhiêu, và có những cái việc khác nhà thương họ bớt đi, họ deduct, họ trừ phí như thế nào tôi không biết, tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà cái nhà đó sẽ không, cái tài sản của chị sẽ không hoàn toàn mất vào tay nhà thương nếu mà cái trường hợp của chị nó không có gọi là trầm trọng lắm, và cái người đứng kế vị chị biết làm sao để mà giải quyết những cái phức tạp trong cái hồ sơ này khi mà chuyện đó nó xảy ra. Ok?
Dạ, ok. Cảm ơn chị nhiều.
Phải không? Không ạ. Cảm ơn chị.
Dạ, bye chị.
Bây giờ đã hết giờ rồi. Ông rằng là quý vị lái xe cẩn thận. Lái chậm thì đường bên trong bên tay phải. Lái mau thì cũng đừng mau quá. Và khi mà có chuyện xảy ra thì hãy bình tĩnh, trao đổi tin tức. Chụp vài cái hình với cái điện thoại của mình thì rất là tốt. Rồi thì là gặp luật sư để mà họ giúp cho mình giải quyết cái vấn đề đụng xe. Tại vì luật sư họ biết về những cái cách làm việc với lại bảo hiểm. Và đừng nói chuyện với bảo hiểm cho đến khi nào mình nói chuyện với luật sư. Nhất là khi chúng ta có những cái cuộc đụng xe mà nó không có được rõ ràng cho lắm nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Thanh Tùng bữa nay trốn học các thưa quý vị. Nói chơi thôi chứ còn cô giáo Thanh Tùng cho Thanh Tùng nghỉ bữa nay. Cô giáo thương Thanh Tùng ghê. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc quý vị thân mến lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng nhiều lắm. Bye bye.